vô biên. Thệ nguyện độ. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Viện Giáo dục thị xã Đại Đông. Thời gian: tháng 2 năm 1998. Điểm 1. Chào các vị Pháp sư, các vị Đại Đức đồng tu. Lần này tôi nhận lời mời của các vị đồng tu đến làm một cuộc trao đổi tu học ở Hoàng Đảo. Trước tiên, Đại Đông nơi này không nói với tôi có một buổi thuyết pháp. Tối hôm nay tạm thời mời tôi đến đây. Tôi nghe nói các bạn đồng tu cũng tạm thời đến tham gia. Thế nên lần này là một cơ hội ngẫu nhiên vậy, cũng vô cùng khó gặp. Nhất là nhìn thấy hội trường trang nghiêm thế này. Các đồng tu, tôi nghĩ tuổi tác đã cao, có lẽ vẫn còn có chút ấn tượng. Tôi học Phật, và sau khi xuất gia, lần đầu tiên thuyết pháp chính là tại đạo tràng Phật giáo Liên xã Đại Đông. Còn nhớ thời gian dường như đại khái vào khoảng thời gian này, cũng là sau khi ăn Tết, có lẽ là trước sau 20 tháng giêng thì phải, là vào năm Dân Quốc 49. Năm nay là năm 87. Năm nay là năm 87. Mới đây mà đã 39 năm rồi. Trải qua 39 năm, có rất nhiều bạn đồng tu cùng với chúng ta ngày đó giờ đã không còn nữa, khiến cho chúng ta cảm nhận sâu sắc đến thế sự vô thường. 39 năm trước, toàn thể nhân dân Đài Loan còn rất là chất phát. Vào lúc đó, tôi còn nhớ dân số dường như chỉ có 6-7 triệu người. Hiện nay dân số đã tăng gấp 2-3 lần. Hiện nay có 21 triệu người. Năm đó, tôi đến nơi đây đi giảng kinh, đến miền Nam tham quan tu học. Miền Nam là một vùng nguyên sinh. Đặc biệt khi tôi đến chơi ở Khẩn Ninh, vào lúc đó còn chưa có đường tráng nhựa, rất hẻo lánh, xe chạy rất xa cũng không thấy có một người. Lần này tôi từ Khẩn Ninh chuyển đến vùng này, đường xá tu sửa rất tốt, gần như có thể nói chỗ nào cũng thấy có người ở rất đông. Cảnh quan hoàn toàn khác hẳn so với 30 năm trước. Trước đây, cảnh quan mà chúng ta thấy được là tự nhiên. Cảnh quan ngày nay nhìn thấy là do nhân tạo, không phải là tự nhiên, khiến chúng ta cảm xúc đến điều mà cổ nhân nói: rượu dâu hóa biển, vạn pháp vô thường. Những điều này, đặc biệt là người học Phật chúng ta, không thể không thấu rõ, không thể không có cảm xúc. Thời gian của 40 năm đã trôi qua, học Phật và đạo nghiệp của chúng ta có tăng thêm hay không? Cái tâm cảnh giác này, không ít bạn đồng tu đều có. tôi cũng thường được gặp. Mọi người thường hay có cảm xúc rất sâu. Cũng có bạn đồng tu, quả thực là rất muốn dụng công, rất mong muốn công phu của mình có được tiến bộ, nhưng vẫn cảm thấy chính mình chưa được. Vọng tưởng, tạp niệm, phiền não vẫn còn hoài, không thể trừ hết. Họ đến hỏi tôi, kỳ thực tôi cũng đành phải bó tay. Nhưng tôi có thể kiến nghị với mọi người, đưa ra một chút ý kiến để các bạn làm tham khảo tu học. Quá trình tu học Phật Pháp trong kinh điển Phật dạy rất nhiều. Phật đích thực là có trí tuệ viên mãn. Ngài chỉ đường cho chúng ta tu học, có cương lĩnh, có điều mục. Cương lĩnh đơn giản nhất cũng chính là nguyên tắc quan trọng nhất. Chúng ta thường hay niệm tứ hoằng thệ nguyện. Trong tứ hoằng thệ nguyện chính là dạy cho chúng ta phương pháp tu hành. Chỉ có 4 câu, rất dễ dàng ghi nhớ. Thế nhưng người học Phật chúng ta luôn luôn là hay xem thường nó. Niệm hàng ngày biến thành câu cửa miệng tầm thường, không hề tư duy đến ý nghĩa của nó, cũng không hề nghĩ mình phải nên làm như thế nào mới đúng. Sai lầm này là tại chúng ta, không phải do Phật Bồ Tát. Câu thứ nhất của tứ hoằng thệ nguyện dạy chúng ta phát tâm. Chúng ta học Phật, chúng ta có phát tâm hay chưa? Mấy mươi năm nay, tôi đã đi qua rất nhiều vùng và nhiều nước, gặp được không biết bao nhiêu bạn đồng tu. Người phát tâm chân chánh quả thật là hiếm thấy vô cùng. Ở trong 1.000 người không có được 1 người biết phát tâm. Họ đều biết niệm chúng sanh vô biên thề nguyện độ, đều biết niệm câu này, nhưng mà trên thực tế không có tâm độ chúng sanh. Khởi tâm đồng niệm những gì chính bản thân họ, hay nói cách khác vẫn là tự tư tự lợi, không hề nghĩ đến chúng sanh. Ngày nào cũng niệm câu này, niệm suông thôi. Nếu chúng ta muốn tu hành chứng quả, làm gì có khả năng? Việc này Phật dạy cho chúng ta, trước tiên phải chuẩn bị điều kiện. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát, các tổ sư đại đức, các ngài có những chỗ nào khác so với hạng phàm phu chúng ta? Nếu như lấy tứ hoằng thệ nguyện làm tiêu chuẩn mà xét, thì sẽ thấy rất rõ ràng. Khởi tâm đồng niệm của các ngài đều là gì? Tất cả những chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Chỉ một câu này thì đã làm được trọn vẹn viên mãn. Nếu như chúng ta muốn phát nguyện độ chúng sinh ở một phương này của ta, thì nguyện này rất nhỏ. Độ chúng sinh ở khu vực này của ta, tâm lượng đó không lớn. ta độ chúng sinh trên toàn thế giới, thì tâm lượng này vẫn là nhỏ hẹp. Như trái đất của chúng ta, ở trong thái hư không là vô lượng vô biên. Bạn mới độ chúng sinh trên một quả đất có đáng gì? Phật dạy bạn là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Mà ý nghĩa này chính là dạy cho bạn tất cả chúng sinh có trong tận hư không khắp pháp giới, chúng ta đều phải độ họ. Chữ độ này có là ý nghĩa gì? Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để nói, chính là quan tâm họ, yêu quý họ, hết lòng dốc sức giúp đỡ họ, thành tựu họ. Đây là ý nghĩa chữ độ. Thử hỏi, chúng ta có bao giờ phát tâm quan tâm mọi người trong xã hội? Điều này chúng ta cần nói thật. Người học Phật phải dựa vào lương tâm mà nói chuyện. Được mấy người đã từng phát tâm quan tâm? Không cần nói quan tâm tận hư không khắp pháp giới thì quá lớn. Quan tâm cái thế giới này, quan tâm đến một quốc gia, quan tâm đến một vùng, quan tâm đến một thành phố. Có được mấy người đã thực sự phát tâm như vậy? Khởi tâm đồng niệm, quan tâm đến xã hội, quan tâm người khác. Có hay không? Nếu như không phát tâm như vậy, xin thưa các vị, bạn là phàm phu. Bạn chưa có học Phật. Bạn vẫn còn mê mà không giác, chưa giác ngộ. Người giác ngộ, mỗi niệm đều vì chúng sinh, mỗi niệm vì xã hội. Người mê thường nghĩ cho bản thân. Nếu chúng ta xuất gia rồi, xuất gia có chùa nhỏ, mỗi niệm đều vì chùa nhỏ của mình. Người xuất gia niệm niệm vì chùa nhỏ, đâu khác gì người tại gia thường nghĩ vì gia đình. Tâm trạng như vậy mà học Phật, tu vô lượng kiếp, vẫn là phàm phu, vẫn là đi trong sáu đường luân hồi, không ra khỏi ba cõi. Bạn muốn tu hành, công phu có tiến bộ, muốn có thể giảm bớt vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì sao có thể được chứ? Cổ đức đã dạy chúng ta, nhiệm vụ tu hành, phát nguyện là đầu. Việc trước tiên là bạn phải phát nguyện, bạn phải phát tâm, phải học Phật. Chư Phật Bồ Tát, mỗi niệm là gì? Tất cả chúng sinh hư không khắp pháp giới. Không phải chỉ vì một cõi nước của Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni không nói chỉ phát tâm vì thế giới Ta Bà. Không có. Phật Thích Ca Mâu Ni phát tâm là vì tất cả chúng sinh tận hư không khắp pháp giới. Đương nhiên bao hàm cả thế giới Ta Bà trong đó. Thế giới này không ngoại lệ. Chúng ta học Phật cần phải bắt đầu học từ ngay chỗ này, thì công phu sẽ tiến bộ thôi. Đây là chỗ mà trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường dạy bảo chúng ta. Chúng ta phải chuyển tâm. Chuyển tâm là thay đổi quan niệm, thay đổi cách nghĩ của chúng ta, thay đổi cách nhìn của chúng ta. Có lẽ các bạn muốn hỏi, chúng tôi từ nay về sau không nghĩ đến bản thân nữa, chỉ nghĩ đến người khác, nghĩ đến xã hội, vậy có được không? Ở trong ngạn ngữ có nói rằng, người không vì mình, trời tru đất diệt. Có người nào không vì mình, vì bản thân mình, thì có lỗi gì đâu? Vì sao Phật nhất định không cho phép chúng ta vì mình? Phật nói, lời nói này đạo lý ở đâu? Nếu như Phật nói, lời nói này không có đạo lý, chúng ta cũng có thể không cần tin Ngài. Phật nói, lời nói này đạo lý ở đâu? Căn cứ cái gì mà nói? Chúng ta cần hiểu rõ những lời Phật đã nói. Mỗi câu, mỗi chữ đều là căn cứ vào chân tướng sự thật mà nói. Trong Kinh Bát Nhã đã nói, thực tướng các pháp. Thực tướng các pháp, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Người thông thường gọi là chân lý, là Phật căn cứ vào chân lý, chân tướng sự thật mà nói. Điều này, chúng ta chắc chắn có thể tin, chúng ta có thể tiếp thu được. Vậy chân tướng của sự thật là gì? Sáu đường không thật. Mười pháp giới cũng không phải thật. Kinh Kim Cang mọi người đều đọc rất thuộc. Trong Kinh Kim Cang nói, những thứ có hình tướng đều là hư dối. Lại nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Cái gì là pháp hữu vi? Nếu như các bạn đồng tu đã đọc Bách Pháp Minh Môn Luận, bạn sẽ hiểu được cái gì là nhất thiết hữu vi pháp. Đây là Bồ Tát Thiên Thân Đại Từ Đại Bi. Lý 660 pháp đã nói ở trong Du Già Sư Địa Luận. Du Già Sư Địa Luận là do Bồ Tát Di Lặc nói, đem tất cả vạn pháp vũ trụ nhân sinh quy nạp thành 660 loại, vậy mới thuận tiện giảng giải, giới thiệu cho mọi người dễ dàng. Bồ Tát Thiên Thân xem thấy 660 loại, đương nhiên là rất đơn giản. Nhưng mà đối với người mới học mà nói là rất khó khăn. Cho nên đem 660 pháp quy nạp tiếp, quy nạp thành 100 loại. Chúng ta gọi nó là bách pháp. 100 loại đối với người mới học mà nói là dễ dàng quá nhiều rồi. 100 loại này khi triển khai chính là tất cả pháp vũ trụ, chính là vạn pháp. Nói một cách khác, ở mỗi một loại trong 100 loại này, trên thực tế mà nói tức là vô lượng vô biên. Ở trong 100 loại lại chia thành 5 loại lớn. Loại thứ nhất là tâm pháp. Chúng ta thường nói 8 tâm dương. Loại thứ hai là tâm sở pháp. Chính là nói tác dụng tâm lý. Loại thứ ba là sắc pháp, là nói vật chất. Loại thứ tư là tâm bất tương ưng hành pháp. Dùng cách nói hiện đại của chúng ta mà nói là khái niệm trừu tượng. Tuy nó hoàn toàn là giả, nhưng nó có những sự tướng này, không thể không thừa nhận nó. Khái niệm trừu tượng. Loại thứ năm là vô vi pháp. Nói cách khác là bốn loại lớn phía trước này, tổng cộng trong đó có 94 pháp. 94 pháp này đều gọi là pháp hữu vi. Ý nghĩa của hữu vi là những pháp này có sinh có diệt. Có sinh có diệt thì gọi là hữu vi. Có sinh có diệt, Phật đã dạy cho chúng ta là không thật. Cái thật là không sinh không diệt. Có sinh có diệt là giả dối, không phải thật. chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa mà Phật dạy cho chúng ta. Sáu cõi luân hồi là có sinh có diệt. Ở trong mười pháp giới cũng là có sinh có diệt. Cho nên sáu cõi mười pháp giới, chúng ta gọi mười pháp giới chính là phần trên của sáu cõi có thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Phật cũng có sinh diệt, cũng không phải là thật. Phật này quý vị nên nhớ kỹ là Phật của mười pháp giới. Vậy thì chỗ nào mới là chỗ không sinh không diệt đây? Nhất chân pháp giới là chỗ không sinh không diệt. Vậy nhất chân pháp giới ở đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm đã chỉ cho chúng ta thế giới hoa tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na, đó là nhất chân pháp giới. Phật bảo cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là nhất chân pháp giới. Bạn xem, chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, đọc Kinh Di Đà, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc ai ai cũng đều thọ vô lượng, không có sinh diệt. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta vãng sinh tới nơi đó, không phải từ nhỏ dần dần lớn thành người lớn, không phải vậy. Nếu như từ nhỏ dần dần lớn lên, đó là có sinh, có diệt. Người thế giới Tây Phương thế nào vậy? Là hóa thân. Vãng sanh đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì thân hình của chúng ta không khác với Phật A-di-đà. Cao lớn như nhau, trang nghiêm như nhau. Không phải từ nhỏ dần dần lớn lên, không phải vậy. Cho nên thế giới đó rất kỳ lạ. Đó là không sinh không diệt, nhất chân pháp giới, đó là thật. Thế giới này của chúng ta là giả, tất cả đều là hư dối. Đã giả thì bạn phải dứt bỏ nó, là phải buông bỏ nó đi. Dứt và buông bỏ không phải nói những việc này chúng ta đều không đi làm nữa, ý của nó không phải như vậy. Ở trong tâm dứt khoát không nên lo nghĩ những thứ này. Không phải bỏ trên việc làm, mà bỏ ở trong tâm. Trong tâm dứt khoát không có dính mắc, cũng tức là không có phân biệt, không có nắm giữ, thì bạn đã được đại tự tại trong tất cả pháp này rồi. Nhìn thấu, buông xả là ý nghĩa như vậy. Nhìn thấu, đối với những chân tướng sự thật này, sáng tỏ thật sự, hiểu rõ thật sự. Sau khi nhìn thấu rồi, thì thế nào vậy? Sau khi nhìn thấu, thì đối với y chánh trang nghiêm của mười pháp giới, quý vị cần nhớ kỹ, trong mười pháp giới bao gồm lục đạo luân hồi. Ở trong chỗ này, y chánh trang nghiêm, sự lý, nhân quả đều sáng tỏ, đều hiểu rõ. Nhìn thấu chính là hiểu rõ, là ý nghĩa như vậy. Làm sáng tỏ rõ ràng thực sự rồi, đây là nhìn thấu. Buông xả là không còn phân biệt nữa, cũng không nắm giữ nữa. Vào cảnh giới này thì chính bản thân bạn được đại tự tại. Thân thể chúng ta vẫn ở trong thế gian này. Ở thế gian này thì có thể hằng thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức, tùy duyên, du hí thần thông, sống đời sống của Phật, Bồ Tát, không sống đời sống của phàm phu nữa. Đời sống của phàm phu là khổ não, phiền não. Đời sống của Phật, Bồ Tát là tự tại, vui vẻ. Đây chính là chỗ nhà Phật thường nói phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, là bạn được vui thật rồi. Cho nên tất cả khổ đều là do không hiểu rõ, không sáng tỏ về chân tướng sự thật, không biết được nhân quả, chỗ phát sinh ra những sự lý này. Nếu như thật sự sáng tỏ, thật sự hiểu rõ rồi, thì xử lý nhân quả đều thông suốt, mọi thứ đều tự tại. Khổ đảo này được dỗ sạch đến tận gốc rễ. Những lời này nói thì rất dễ, nếu đích thực bảo bạn thực hiện nó thì không có đơn giản như vậy đâu. Điều này là vì sao? Nói thì rất dễ, bạn nghe dường như cũng nghe rõ rồi, cũng nghe hiểu rồi. Thực ra bạn chưa hiểu. Nếu bạn hiểu thì đâu có không nhìn thấu. Nếu như bạn nghe hiểu thật rồi thì giống như trong Kinh Phật Thế Tôn thuyết pháp ngày ấy, trong hàng đệ tử của Ngài, Phật giảng Kinh giảng xong một bộ, thậm chí là chưa giảng xong một bộ, mới giảng được một nửa, mới giảng được một phần ba, thì trong hàng đệ tử có người khai ngộ, có người chứng quả. Tôi giảng ở đây mấy phút như vậy, nếu bạn nghe hiểu thật rồi thì bạn liền khai ngộ. Nếu bạn thật sự đã buông xả thì liền chứng quả. Pháp hội này so với Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ấy có gì khác đâu. Các bạn nghe rồi vẫn chưa làm được, điều đó cho thấy những điều tôi giảng bạn còn chưa hiểu. Chưa hiểu thì phải làm sao? Nghe nhiều. Hiện nay ở đây có thu âm, băng thu âm mỗi ngày cứ nghe lại mấy lần, nghe năm ba năm, tám mười năm, có lẽ bạn nghe sẽ hiểu được thôi. Phải nghe lâu như vậy. Điều này là tôi nhắc nhở cho các bạn đồng tu thường thường cùng nhau tu học. Nếu chúng ta muốn ở ngay trong đời này có thành tựu đích thực, phải biết được bí quyết. Bí quyết đây là một môn thâm nhập, huân tu lâu dài. Tôi đưa ra tám chữ này. Việc học đáng sợ nhất là học quá nhiều, quá tạp. Khi ấy bạn muốn thành tựu thì rất có hy vọng. Bạn muốn hỏi nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là Phật dạy bảo chúng ta tu hành có ba cương lĩnh lớn. Ba cương lĩnh lớn này là tam học, giới, định, tuệ. Do giới được định, giới là phương pháp, thủ pháp, tuân thủ phương pháp của Phật đã nói mà tu. Đây gọi là giữ giới, trì giới. Bạn tuân thủ phương pháp tu học thì sẽ dễ dàng được định. Định lâu rồi sẽ khai trí tuệ. Cho nên quý vị thường nghĩ kỹ lại xem, ta tu một pháp môn dễ dàng được định hay là tu thật nhiều pháp môn dễ được định? Tôi tin ở trong các bạn đồng tu có dụng công rất nhiều, rất nỗ lực hành thời khóa sớm tối. Thời khóa sớm tối niệm được rất nhiều kinh, rất nhiều chú, biết bao nhiêu nghi thức quy tắc, bận biểu thiếu tích trong 2 giờ như không thể nào bận hơn được. Niệm rất nhiều thứ, đã tu hành như vậy mấy mươi năm, thành thật mà nói vẫn không bằng người niệm một câu A Di Đà Phật tu hành 3 tháng. Niệm một câu A Di Đà Phật, chuyên tâm niệm một câu A Di Đà Phật, không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn, chỉ 3 tháng là tâm tự tại mát mẻ. Họ mỗi ngày niệm mấy mươi bộ kinh chú, mười mấy bộ kinh chú, niệm tất cả các danh hiệu chư Phật Bồ Tát, niệm mấy mươi năm nhưng tâm vẫn loạn động như thường. Đây chẳng phải là ví dụ quá rõ ràng sao? Chúng ta khuyên họ niệm một vị Phật A-di-đà, họ không dám tiếp nhận. Họ nói, tôi niệm biết bao nhiêu Phật Bồ-Tát, đã niệm nhiều năm rồi, bây giờ tôi không niệm các ngài sẽ trách. Họ sẽ đắc tội. Tâm như vậy không tốt. Đi là gì vậy? Đi là dùng tâm phạm phu của chúng ta mà đo lường tâm Phật Bồ Tát, cho rằng Phật Bồ Tát không khác gì so với chúng ta. Chúng ta không niệm các ngài sẽ trách, ta sẽ đắc tội với các ngài. Nếu như tâm lượng của Phật Bồ Tát như vậy, các ngài sao có thể thành Phật chứ? Bạn đã xem thường Phật Bồ Tát rồi. Bạn đã quá xem thường. Cái tâm như vậy sẽ tạo tội nghiệp, là đại bất kính đối với Phật Bồ Tát. Làm sao có thể đem Phật Bồ Tát mà đối xử như phạm phu vậy? Ở trong kinh, Phật đã dạy cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Không cần nói Phật Bồ Tát nữa, hạ xuống một cấp, A-la-hán kiến tư phiền não đoạn rồi. Bạn đắc tội với A-la-hán, làm nhục A-la-hán, sát hại A-la-hán, A-la-hán cũng tuyệt đối không nhận, vẫn cứ yêu quý bạn như vậy, vẫn quan tâm tới bạn như vậy, thì mới gọi là A-la-hán. Nếu như bạn đắc tội với các ngài, vì bán ngài, nguyền rủa ngài, ngài liền sân giận. Xin thưa các bạn, các vị ấy không phải A-la-hán, họ là yêu ma quỷ quái. Có tội với yêu ma quỷ quái thì họ sẽ nổi giận. Phật Bồ Tát A-la-hán đắc tội với các ngài tuyệt đối không giận. Nếu như bạn cho rằng mình trước đây niệm rất nhiều danh hiệu Phật Bồ Tát, bây giờ không niệm nữa, Phật Bồ Tát sẽ quở trách mình, giáng họa xuống mình, có khác nào bạn xem Phật Bồ Tát như là yêu ma quỷ quái hay sao? Thử nói xem tội của bạn cỡ nào. Bạn tu hành công phu làm sao có được tiến bộ? Chúng ta học Phật, việc trước tiên phải rõ lý, phải làm sáng tỏ những đạo lý này, làm sáng tỏ chân tướng sự thật. Chư Phật Bồ Tát đều bảo chúng ta niệm Phật A-di-đà. Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Vô Lượng Thọ xưng tán Phật A-di-đà là ánh sáng tột cùng, vua của chư Phật. Thế Tôn khen ngợi như vậy là thay mặt cho mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai khen ngợi. Bạn cần phải hiểu, không phải chỉ một mình ngài khen ngợi. Tất cả chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát đều khuyên chúng ta niệm Phật A Di Đà. Cho nên bạn niệm Phật A Di Đà thì tất cả bao nhiêu chư Phật Như Lai đều hoan hỷ. Tất cả Bồ Tát đều tán thán, đều vỗ tay chúc mừng bạn. Chân tướng sự thật này đáng tiếc bạn không biết. Cho nên một pháp môn thì dễ dàng được định. Định thì có thể khai huệ, huệ thì có thể trừ phiền não. Bạn tu học mới có thể thành tựu. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Sự thù thắng của pháp môn tịnh độ là không có bất kỳ một pháp môn nào sánh bằng. Bạn thấy Thế Tôn dạy trong rất nhiều kinh điển, phàm phu từ lúc mới phát tâm tu hành mãi đến thành Phật cần bao nhiêu thời gian? Quý vị đều biết là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà những lời nói này của Thế Tôn, người chân thật nghe hiểu được không nhiều. Đây là sự thật. Ba đại A Tăng kỳ kiếp bắt đầu tính từ ngay lúc nào vậy? Tính từ khi mới bắt đầu phát tâm. Chúng ta ngày nay tu hành có tính không? Không tính. Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa phát tâm. Vừa mới nói rồi, khởi tâm đồng niệm của chúng ta vẫn là tự tư tự lợi. Chưa phát tâm, họ phát tâm ấy là phát tâm cái gì? Tâm Bồ Đề. Khi phát tâm Bồ Đề, Vừa phát là quả vị gì? Là Duyên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Quý vị cần nên biết, A-la-hán, Bích Chi Phật, chưa có tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề còn chưa phát. Quyền giáo Bồ Tát, bốn giáo của Tông Thiên Thai dạy cho chúng ta, Phật của Tạng Giáo, Phật Bồ Tát của Thông Giáo, tâm Bồ Đề cũng còn chưa phát. Tâm Bồ Đề đích thực khi phát là người hạng nào? Duyên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Khi phát tâm Bồ Đề, liền vượt qua 10 pháp giới, đến pháp giới nhất chân rồi. Từ đó cho thấy, ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói đối với ai? Là nói với Duyên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Họ sơ phát tâm. Cho nên sơ trụ gọi là phát tâm trụ. Các bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm phải nên đọc đến phát tâm trụ. Là bắt đầu tính từ chỗ này. Bồ Tát sơ trụ đến quả vị Phật tổng cộng là 42 cấp bậc. 42 cấp bậc này phải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể hoàn thành. Điều này Phật nói rất rõ ràng. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất là hoàn thành 30 cấp bậc. Thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, gọi là tam hiền. Một A Tăng kỳ kiếp tu xong rồi. A Tăng kỳ kiếp thứ hai tu 7 cấp bậc, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba tu 3 cấp bậc, bát địa, cửu địa, thập địa, Bồ Tát Pháp Vân địa. Ba đại A Tăng kỳ kiếp này tu xong rồi, đẳng giác, diệu giác không nói. Các bạn biết rõ rằng tu hành chứng quả không dễ dàng. Những cái chúng ta đã tu ngày nay không tính. Nếu như từ phàm phu ở trong lục đạo 10 pháp giới, thời gian tu hành tính tổng cộng hết lại là vô lượng kiếp, mà trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, sao có thể nói là ba A Tăng kỳ kiếp? Bạn mới biết được, chúng ta muốn ra khỏi tam giới, thoát sinh tử là khó khăn biết bao. Pháp môn vô lượng vô biên cũng không có ngoại lệ, đều là như vậy cả. Chỉ đặc biệt duy nhất là pháp môn Tịnh Độ. Nếu bạn hiểu rõ hết những điều này, bạn mới thấy sự thù thắng của Tịnh Độ. Bạn mới biết mình ở trong đời này gặp được pháp môn này là hy hữu khó gặp, quý báu vô cùng. Pháp môn Tịnh Độ mang theo nghiệp vãng sanh. Chúng ta vốn dĩ ở trong thế gian này muốn vượt qua sáu đường, vượt qua 10 pháp giới, có vô lượng nghiệp chướng, chủng tử tập nghiệp. Không nên gấp, có thể mang theo nghiệp. Những phiền não này có thể không cần dứt. Niệm Phật A-di-đà được sự gia trì theo bổn nguyện của Phật A-di-đà, chúng ta có thể vãng sanh đến thế giới cực lạc. Cho dù là sinh đến thế giới cực lạc, nơi phàm thánh đồng cư, hạ phẩm vãng sanh, không những sự gia trì của Phật lực, trong Quán Kinh nói cho chúng ta 12 kiếp hoa khai kiến Phật. Hoa khai kiến Phật là quả vị gì? Nói các bạn biết là quả vị Duyên Sơ Trụ, tức là quả vị của phát tâm Bồ Đề. Chỉ cần 12 kiếp là tâm Bồ Đề của bạn đã phát rồi. Nếu bạn không đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở thế giới này của chúng ta vô lượng kiếp, thì tâm Bồ Đề này không thể phát được. Đến chỗ Ngài, 12 kiếp là phát tâm Bồ Đề rồi. Khi so sánh điều này, thì sự chênh lệch giao quá lớn. Ở đây, chưa kể sự gia trì của Phật lực. bạn ở trong môi trường thế giới Tây Phương Cực Lạc đó tu hành, thì có hiệu quả thù thắng như vậy. Từ vô lượng kiếp rút ngắn còn 12 kiếp, nhưng trên tình hình thực tế không như thế. Tình hình thực tế, không có một người giảng sanh nào mà không được uy thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Khi có Phật lực gia trì, không cần 12 kiếp. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn liền làm Phật rồi. Nếu bạn không làm Phật, sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì tướng mạo này của bạn sao có thể giống Phật được? Thân hình làm sao có thể giống với Phật? Điều này ở trong nguyện thứ 48 nói rất rõ ràng, sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mười phương thế giới chúng sinh sinh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là sắc thân tử ma vàng rồng. Thể chất của cơ thể giống như Phật A-di-đà. Người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tướng mạo hoặc giống như Phật A-di-đà. Thể chất cơ thể của bạn giống như Phật A-di-đà, tướng mạo giống như Phật A-di-đà. Nếu bạn không thành Phật, thì tướng mạo của bạn làm sao có thể giống như Phật A-di-đà được? Đây là nguyên nhân gì vậy? Đây là sự gia trì theo bản nguyện của Phật A-di-đà. Ngài đã phát ra 48 nguyện này. Nếu như có một nguyện chưa thực hiện, thì Ngài không thể thành Phật. Thế Tôn dạy chúng ta, Phật A-di-đà thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đã 10 kiếp rồi. Nói cách khác, đại nguyện mà Ngài đã phát, mỗi nguyện đều đã hiện thực. Chúng ta niệm Phật, tu học tịnh độ, phải lấy 48 nguyện của Phật A-di-đà làm căn bản. Nếu tương ưng với bản nguyện, chúng ta nhất định tin. Nếu không tương ưng với bản nguyện, chúng ta nhất định không tin. Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Vô Lượng Thọ. Các bạn xem thật kỹ. Xem thật kỹ Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối. Bạn sẽ phát hiện mỗi câu, mỗi chữ đều không rời 48 nguyện. Hãy nói cách khác, Kinh Vô Lượng Thọ là thuyết minh nói rõ 48 nguyện. Điều này chúng ta có thể tin được. Pháp môn hy hữu có gặp. Nếu như thật sự có thể làm đến không nghi ngờ, không xen tạp, thế gian tu hành sợ nhất là tạp. Bạn thấy Tịnh Độ có cuốn sách nhỏ gọi là Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói. Ngài dạy, người tu hành kiên kỵ nhất là xen tạp. Xen tạp cái gì? Tụng kinh xen tạp, niệm chú xen tạp. Bạn tu tịnh độ, thành thật mà nói, tịnh độ năm kinh một luận, chỉ cần bạn chọn một loại là đủ rồi. Nếu như ta tu tịnh độ, khóa tụng mỗi ngày, ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, lại đọc kinh A Di Đà, rồi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì thế nào vậy? Bạn xen tạp rồi. Một thứ là đủ rồi. Kinh điển của tịnh độ còn không nên xen tạp, mà xen tạp những kinh điển khác càng thêm hư diệt thôi. Còn muốn tụng kinh Kim Cang, còn muốn tụng kinh Địa Tạng, còn muốn tụng Phạm Phổ Hiện Hành Nguyện, còn phải đọc chú Lăng Nghiêm, còn phải niệm Đại Bi Thập Tiểu Chú, xen tạp nhiều như vậy, đến khi nào bạn mới được thành tựu? Có lẽ bạn muốn nói đây là khóa tụng gốc của tổ sư đặt ra. Không sai. Khóa tụng gốc của tổ sư đặt, có phải tổ sư đặt cho bạn không? Tổ sư không đặt cho bạn, là đặt cho người khác, không phải đặt cho bạn. Cũng giống như bạn bị bệnh vậy, thì thuốc ra toa thuốc là ra cho người khác. Bạn bị bệnh, bạn cầm toa thuốc đó về, bạn dám uống không? Tổ sư là người của thời đại nào? Ở trong bối cảnh như thế nào? đặt ra khóa tụng này. Bạn phải hiểu được, pháp là thuốc để trị bệnh chúng sinh. Bạn phải xem kỹ càng một chút, phương pháp này có hợp với khí cơ không? Phương pháp này có thể trị được bệnh của mình không? Bệnh của mình là gì? Vọng tưởng, tạp niệm, phiền não. Nếu như có hiệu quả thật, thì khi niệm khóa tụng gốc, phiền não của bạn được dứt sạch, trí tuệ của bạn được khai mở, đó là có hiệu quả. Đã niệm nhiều năm như vậy, phiền não mỗi ngày tăng trưởng, trí tuệ lại không mở, thì giống như bị bệnh, uống loại thuốc này, uống lâu ngày không thấy hiệu quả, bạn vẫn không giác ngộ. Bạn thử quan sát thật tỉ mỉ, không bằng bà cụ chỉ niệm thật thà chân thành một câu A Di Đà Phật. Thật thà chân thành niệm một câu A Di Đà Phật, niệm năm ba năm, bạn thấy người ta đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, biết được về chết, lại không bị bệnh, đó là thành công rồi, là có hiệu quả thật. Bạn niệm nhiều như thế, niệm nhiều năm như vậy, bạn đã kém xa họ rồi. Người ta sinh tử tự tại, hỏi bạn có cầm chắc đối với chuyện sinh tử không? Hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Điều này cho thấy phương pháp mà bạn đã tu học không có hiệu quả, vẫn không giác ngộ. Cho nên khóa tụng càng đơn giản thì càng tốt. Càng đơn giản mới là pháp môn chân thật, pháp môn vi diệu. Kinh điển chỉ một bộ là đủ rồi. Chỉ một bộ có thể thành Phật. Hai bộ, ba bộ, bốn bộ, năm bộ chỉ e gây chướng ngại cho vãng sanh. Điều này là điều không thể không biết. Thỉnh thoảng xem một chút thì được, thỉnh thoảng nghe chút cũng được, cũng có thể giúp đỡ mình đoạn trừ nghi hoặc. Việc tu chính của mình dứt khoát là một bộ kinh, một pháp môn, quyết định không xen tạp, quyết định không được gián đoạn, thì công phu mới được đắc lực, mới có hiệu quả. Hơn nữa, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Cái rõ rệt này là bạn tự mình biết, không cần phải hỏi người khác. Vọng niệm ít rồi, tâm phân biệt giảm rồi, nhạt rồi, chấp trước cũng nhạt đi. Đi đúng là bạn tiến bộ. Tâm địa tương đối bình tĩnh, tương đối ung dung rồi, cũng tương đối có trí tuệ rồi. Trước đây đối với người, với việc, với vật cứ lộn xộn rối tung, bây giờ dần dần rõ ràng rồi, không mơ hồ giống như trước đây nữa. Đây chính là hiện tượng của tiến bộ. Trước đây đọc kinh không hiểu ý nghĩa, thấy người ta chú giải thì vẫn thường luôn cho ý người ta giải sai, hiểu sai rồi. Bây giờ đọc kinh hiểu ý nghĩa rồi, đọc chú giải của đại đức xưa cũng hiểu được ý của họ nữa. Đây đều là hiện tượng của sự tiến bộ. Trước đây nhìn người không biết phân biệt người tốt, người xấu, bây giờ dần dần biết được rồi. Tiếp xúc những sự việc, sự việc này là việc tốt hoặc giả là không tốt, có những việc trước đây không thấy được, qua mấy năm thì nhân quả của những sự việc này liền được tỏ bày. Bạn có thể nhìn ra được, đây đều là hiệu quả hiện tiền tu học. Cẩn dịch: Đình Lai cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ.